This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 45 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Houston đã có những cơn mưa đầu mùa trong tối ngày hôm qua và kéo dài đến ngày hôm nay. Và đây được xem, không biết có thể được xem như là giọt mưa thu tí tách rơi bên ngoài hay không, thưa nữ thi sĩ Thu Nga?
Chị Thu Nga coi chừng là bên Houston có lá vàng rơi với lại ngơ ngác con nai vàng trước mình rồi đó.
Con nai vàng ngơ ngác.
Dạ, con nai vàng ngơ ngác hả? Đó là Khôi Nguyên đó, hay là Quang Hưng thì không biết. Mà không biết là khi mà con nai vàng ngơ ngác người ta kêu bằng con, nhưng mà đó có phải là cái thằng nai vàng ngơ ngác không? Đâu phải lúc nào cũng là con nai vàng ngơ ngác giống cái đúng không? Nhưng mà bên đó không biết có lá vàng hay không. Nhưng mà bên này thì chưa có. Và giọt mưa thu có thể là đến ngày hôm nay và ngày mai. Nhưng mà nói chung lại thì thời tiết mát lắm, chứ không có phải như là những tin tức thời sự, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy, và mong rằng những cơn mưa thu này sẽ đến với một số nơi đang rất là nóng bỏng. Thí dụ như là Bắc Hàn, Syria và đặc biệt Tổng thống Trump của chúng ta cũng cần một cơn mưa để cứu lại những gì mà bị chỉ trích bây giờ rất là nhiều, từ trong nội bộ đảng Cộng Hòa cho đến bên ngoài và toàn thế giới thì nhiều người cũng chỉ trích ông Trump, và đặc biệt bây giờ thì cựu Tổng thống Obama, cũng như cựu Tổng thống Bush đều nhằm ám chỉ rằng là chính sách của Tổng thống Trump gây chia rẽ và lục đục nội bộ trong nước Mỹ lắm rồi, cô Thu Nga.
Thấy cũng tội nghiệp ông Trump, kể từ khi mà ông tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 1 tới giờ, thì coi như là ông làm cái gì thì người ta cũng chĩa mũi dùi vào hết. Dĩ nhiên là ông Obama phải tấn công ông Trump rồi, là tại vì ông Trump với ông Obama thì cũng đã đấu khổ với nhau trước đây cũng nhiều, mà ông Trump thì gặp ai mà ông không có đấu khổ. Rồi ông Trump đấu khổ với bà Hillary Clinton cũng là một cái chuyện mà mình cũng nghe chuyện thường. Rồi ông với ông John McCain, rồi với nhiều người lắm, cho nên bây giờ thì nếu mà ông bị chỉ trích thì cũng không có phải là chuyện lạ. Rồi rồi là ông John Kerry, nhiều lắm. Bây giờ mà mình nói mà ông bị chỉ trích là tại vì những cái tweet của ông, mà có lẽ là ông bị bệnh mất ngủ kinh niên, cho nên là ông cũng không có dùng cái việc mà như là những tổng thống tiền nhiệm là dùng báo chí, nhưng mà ông chỉ dùng tweet thôi. Vì vậy cho nên là những cái tweet của ông đôi khi ông viết cái gì đó thì mình cũng không có biết, nhưng mà đó, người ta khẩu rõ ràng là không thích cái tweet của ông, bảo là ông phải ngừng cái Twitter đi. Nhưng mà bây giờ với cái Twitter của ông đó thì là cựu ngoại trưởng cũng nói rằng ông đã gây hỗn loạn chính trị. Và ông Kerry đang nói là khi mà cảnh cáo với ông Trump là nên cũng không nên dùng cái Twitter đó là nguyên nhân. Và ông nói rằng ngày càng có nhiều người Mỹ nhận ra rằng cái tweet gây ra mệt mỏi tiêu cực và làm gián đoạn đối thoại chính thức. Và ông John Kerry đã trả lời cái đài Thụy Sĩ đề cập đến cái tweet xuất hiện thường xuyên và gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump. Và Tổng thống Donald Trump đã sử dụng Twitter là nơi mà để mà thông báo những cái thay đổi lớn trong chính sách đối nội và đối ngoại, cũng như là chỉ trích đồng minh, chế nhạo đối thủ và đe dọa Triều Tiên. Tuy nhiên, khi mà ông còn không có tin được cái báo chí nữa, thì đó là cái mà ông dùng. Và về cái việc mà Triều Tiên, Iran, bây giờ chúng ta thấy rằng rất là hỗn loạn. Và Ngoại trưởng Nga, ông Lavrov, ngày hôm nay kêu gọi các cường quốc thế giới đã ủng hộ một cái lộ trình hợp tác giữa Nga và Trung Cộng để mà giải quyết cái cuộc khủng hoảng liên quan đến chương trình vũ khí của Bắc Hàn. Và anh Bắc Hàn cũng vẫn coi như là một cái tin nóng của những cái tin tức sau này đó, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như thế. Sáng ngày hôm nay, tờ Dallas có đăng cái tấm hình của Tổng thống George Bush và cũng cái bản tin đầu tiên ngay trên trang báo nói về cái việc mà cựu Tổng thống George W. Bush là người xuất thân từ tiểu bang Texas, hiện nay đang ở bên Dallas. Thì ngày hôm qua, ông có đến nói chuyện ở bên New York với cái tư cách là một vị cựu Tổng thống. Thì ông có nói rằng đó là với cái điều mà Tổng thống Donald Trump nói, và nhất là chủ nghĩa về dân tộc cũng như là chê bai, thì đây là cái điều mà nếu tiếp tục như vậy thì sẽ gây chia rẽ đối với lại người Mỹ. Và trở lại cái câu chuyện mà Tổng thống Donald Trump đã gọi điện thoại cho một quả phụ của một cựu quân nhân Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng ở Niger vào hôm 4 tháng 10. Thì đây là một trong bốn quân nhân đã bị thiệt mạng tại cái quốc gia ở châu Phi này. Thì Tổng thống Donald Trump đã phản bác tất cả những cái lời nói của một vị dân biểu. Cái bà này đó là bà ở bên Florida tên là Frederica Wilson. Bà nói rằng lúc mà Tổng thống Donald Trump gọi cho người phụ nữ, tức là bà quả phụ của một quân nhân đó, thì bà này cũng có ở trên xe. Và bà Johnson là cái người đang mang thai, mà không hiểu là bà này nghe được cái nghe trộm được cái câu chuyện giữa Tổng thống Donald Trump và người phụ nữ này. Thì trong cái câu chuyện mà bà nói rằng là bà không có thể nào mà tưởng tượng được là ông Donald Trump lại nói những cái câu như vậy. Chẳng hạn như là ông Trump ông nói là anh ấy là đã biết là sẽ đối mặt với những cái điều gì khi mà đăng để mà vào nhập lính, nhưng dù gì đi nữa khi cái điều đó xảy ra nó vẫn gây đau buồn. Rồi sau đó thì người ta chỉ trích dữ dội về cái câu nói đó của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên sau đó thì chính ông John Kelly, tức là ông đồng lý văn phòng của tòa Bạch Ốc, ông này là một vị tướng 3 sao, và ông cũng lên tiếng bên vực cho cái lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump. Thì ông John Kelly có một đứa con trai đã cũng là một quân nhân bị tử trận trong cái cuộc chiến ở bên Afghanistan. Thì ông kể lại cái câu chuyện, ông nói rằng là cái nỗi đau đớn như thế nào của người sống khi mà người thân của mình bị chết trong cái cuộc chiến như vậy. Nhưng mà với là một quân nhân thì ai cũng biết là cái khi mà họ ra chiến trận thì cái việc mà sống còn nó chỉ trong một giây phút nào đó mà thôi. Thì tòa Bạch Ốc ngày hôm qua cũng có lên tiếng nói rằng là cái việc mà một số các quân nhân, thì nhất là một vị quân nhân mà Tổng thống Donald Trump trong lúc gọi điện thoại có hứa là sẽ gửi một cái ngân phiếu do cá nhân của ông $25,000, nhưng mà cái nhiều người nói rằng là cái check đó chưa tới, nhưng mà tòa Bạch Ốc nói rằng là Tổng thống Donald Trump cũng đã gửi cái số tiền này rồi. Ông Kelly hiện nay đó là một trong những cái vị cố vấn trước đây của Tổng thống Donald Trump rất là thẩm quyền, và bây giờ đã là phát ngôn viên của Tổng thống. Ông ít khi lên tiếng nói về cái việc này, nhưng mà dù sao thì ông cũng đả kích bà Wilson, cho rằng bà này chỉ là một cái thùng trống và là người gây tiếng ồn mà thôi, và có lẽ cũng là một cái điều mà bà này lợi dụng để mà có thể chính trị hóa trong cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và những lời chỉ trích nhắm vào Tổng thống Trump thì ông đã cho rằng là ông không hề có ý đó. Và những lời chỉ trích này thật ra những người đó chỉ bẻ cong lời nói của ông với mục đích chính trị mà thôi. Và bây giờ đó thì người ta quan tâm nhiều hơn đến vấn đề của Bắc Hàn, khi mà những màn đấu khẩu liên tục giữa Tổng thống Trump và lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn vẫn diễn ra hàng ngày liên tục trên mặt báo, và đôi bên đều đe dọa lẫn nhau. Khi thì Tổng thống Trump đe dọa rằng là chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là gì đó thì Tổng thống Trump bỏ lửng, và nhiều người đồn đoán rằng đó là những biện pháp quân sự. Trong khi đó thì Kim Jong-un lại nói rằng là nếu Hoa Kỳ không dừng ngay những biện pháp áp đặt trừng phạt lên Bắc Hàn thì sẽ cho Hoa Kỳ chìm trong biển lửa, thì đôi bên đều hăm he nhau. Tuy nhiên, theo như giám đốc của cơ quan tình báo trung ương CIA của Hoa Kỳ là ông Mike Pompeo thì cho biết rằng là hiện nay Bắc Hàn đã ở rất gần khả năng để mà có thể chế tạo ra một vũ khí hạt nhân để tấn công Hoa Kỳ. So với 5 năm trước đây thì bây giờ thì Bắc Hàn đã tiến xa rồi, và trong vòng khoảng 5 tháng tới nữa mà thôi, nếu mà không có bất kỳ một nỗ lực toàn cầu để ngăn chặn khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, thì chỉ cần khoảng 5 tháng nữa mà thôi thì Bắc Hàn đủ khả năng để mà tấn công hạt nhân Hoa Kỳ. Phát biểu tại diễn đàn Quỹ bảo vệ các nền dân chủ tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, thì ông Pompeo cho rằng Hoa Kỳ cần phải xử sự như rằng là Bắc Hàn đang ở mức cao nhất để có thể chế tạo vũ khí hạt nhân. Và theo như tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Hoa Kỳ là tướng John Hayden đã vào cuối tháng 9 vừa qua đánh giá rằng Bắc Hàn đã sở hữu đầu đạn hạt nhân và việc Bình Nhưỡng có thể đặt chúng lên các hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa có khả năng tấn công Hoa Kỳ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhận định của ông Pompeo, giám đốc CIA, được đưa ra trong lúc cộng đồng quốc tế đang nỗ lực gây sức ép để buộc Bắc Hàn quay lại bàn đàm phán nhằm mục đích phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bắc Hàn đã thử hạt nhân lần thứ 6 hồi đầu tháng 9, kéo theo một loạt các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm làm suy yếu sức mạnh kinh tế, ngoại giao của quốc gia này. Trong tháng 7 vừa rồi, Bắc Hàn cũng đã phóng thử thành công hai quả hỏa tiễn đạt tầm bắn bao trùm phần lớn lãnh thổ của Hoa Kỳ và bao gồm luôn cả những thành phố lớn như là Nữ Ước và Hoa Thịnh Đốn. Thì bây giờ người đứng đầu của CIA chắc chắn có những cái bằng chứng thiết thực để mà đưa ra nhận định rằng Bắc Hàn có khả năng tấn công Hoa Kỳ bằng vũ khí hạt nhân trong vòng 5 tháng tới nếu mà không có bất kỳ một biện pháp ngăn chặn nào. Thì bây giờ không biết với phát biểu này thì bản thân của Tổng thống Trump suy nghĩ gì, hoặc là những quốc gia có thể xem như là đồng minh của Bắc Hàn như là Nga hoặc là Trung Cộng thì sẽ có hành động gì nếu mà không có những cái biện pháp để mà ngăn chặn anh này, thì rất có thể sẽ xảy ra những cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân đó cô Thu Nga.
Nhìn cái mặt ông Kim Jong Un này, ông cứ cười cười mà ông ăn cheese thì càng ngày ông càng mập mà ông lại càng phát triển vũ khí nguyên tử nữa. Thì không biết là có xảy ra hay không, nhưng mà cuối tuần qua thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump muốn giải quyết xung đột với Bắc Hàn qua cái đường ngoại giao. Và tuyên bố của ông khi mà ông Trump công khai nói với ông rằng đừng có lãng phí thời gian tìm kiếm hội đàm với ông Kim Jong-un nữa. Nhưng bây giờ ông Kim Jong-un đó, lần đầu tiên ông gửi thư cho Australia để mà kêu gọi chống ông Trump. Thì cái ông này đó, ông cũng biết ngoại giao chứ không phải là không. Và Ngoại trưởng của Australia là Julie Bishop hôm qua xác nhận cái bức thư được gửi tới từ Ủy ban Đối ngoại của Bắc Hàn. Và bây giờ quay sang cái chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam, thì bây giờ Việt Nam cũng đang háo hức lắm. Và coi cái như là cái chuyến thăm mà chính thức của Việt Nam, ông Trump có thể coi như đó là cái thể hiện cái mối quan tâm lớn tới châu Á. Và ông sẽ thăm Đông Nam Á gồm có Việt Nam và Philippines, và đây là coi như là cái dấu hiệu nó coi như là quan trọng. Và nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu American Progress đã nói là ông Brian Hodin đã nói như vậy. Và Tòa Bạch Ốc hôm 16 tháng 10 cũng thông báo là Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Hà Nội thăm chính thức Việt Nam vào ngày 11 tháng 11 sau khi dự diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Đà Nẵng. Và cũng theo ông Hodin thì khi đến Hà Nội, ông Trump có thể nêu lên một cái vấn đề về Biển Đông, cái điều mà mọi người đều quan tâm. Nhưng mà chúng ta cũng biết với cái chuyến đi này thì các hội đoàn tại Việt Nam cũng như tại Hoa Kỳ cũng đã gửi một bức thư chung cho đến Tòa Bạch Ốc hôm ngày 17 tháng 10 bày tỏ mong muốn là Tổng thống Donald Trump sẽ tăng áp lực lên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để mà cải thiện nhân quyền và tự do tôn giáo khi ông đi thăm Hà Nội. Và từ thành phố Sài Gòn thì Hòa Thượng Thích Không Tánh, đại diện cho Hội đồng Liên tôn Việt Nam, cũng cho biết là cái thông điệp của hội đã gửi đến nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ. Và cái nội dung nói rằng Hội đồng Liên tôn Việt Nam cùng với Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại và một số quý cộng đồng người Việt Liên bang Hoa Kỳ ký chung một văn thư gửi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và tin tưởng rằng ông chỉ đặt nặng các quyền lợi kinh tế mà hy vọng. Và không phải chỉ có đặt nặng vấn đề đó, mà hy vọng rằng Tổng thống sẽ nghĩ đến những cái vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do, tôn giáo và phát triển các tổ chức xã hội tại Việt Nam. Thì không biết rằng ông Trump, ông có làm như vậy hay không, Quang Hưng?
Vâng, từ khi mà ông lên nhậm chức lãnh đạo Tòa Bạch Ốc cho đến nay thì chúng ta thấy là ông Trump rất ít khi nhắc đến về vấn đề nhân quyền. Và hiện nay thì trong cái bối cảnh mà ông Trump chuẩn bị đến Đà Nẵng, Việt Nam vào ngày 11 tháng 11 thì rất nhiều những cái nhân vật cũng như là các tổ chức trong cộng đồng người Việt, ngay cả các vị dân cử của Hoa Kỳ là họ dự trù sẽ vận động một cái cuộc gọi là tự do tôn giáo tại Việt Nam trước cái khi mà Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam vào tháng tới để dự hội nghị thượng đỉnh APEC và thăm chính thức Hà Nội. Thì ông, một trong những cái người vận động mạnh hiện nay đó là mục sư Nguyễn Công Chính. Thì mục sư Chính có nói vợ là bà Trần Thị Hồng, họ sẽ có mặt ở Hoa Thị Đốn trong những cái ngày như là từ 23 cho đến 26 tháng 10 để mà vận động cho tự do tôn giáo tại Việt Nam. Thì cái cuộc vận động của phái đoàn lên Tổng thống Donald Trump về cái tình trạng đàn áp tôn giáo